Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta trở lại trong khi mà ở ngoài trời kia, không biết là bên chị có u ám hay không. Bên này vừa u ám mà vừa mưa. Rồi mới thấy một tí le lói nắng. Nhưng mà chúng ta ở trong cái thời kỳ mà coi bộ không vui chút nào. Phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi. Chúng ta, cái thời kỳ của chúng ta nó u ám như mấy ngày hôm nay vậy đó. Ở bên Houston cũng y như bên Dallas thôi, mấy ngày vừa rồi cũng mưa liên miên, ngày hôm qua lại còn trời buổi sáng, buổi trưa mà tối đen như là ban đêm vậy đó. Và sấm chớp ầm ầm, buổi chiều thì nắng hơn được một chút xíu nhưng mà bữa nay lại u ám trở lại tiếp tục. Và đúng như thế, bầu trời toàn nước Mỹ lúc này cũng như vậy, không biết tương lai quốc gia này sẽ đi về đâu và làm sao mà mình giữ được an toàn trong những cái thời đại mà u ám này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và Thu Nga cũng như là cũng có nhiều người cũng thắc mắc và không biết là cái câu thắc mắc của mình có sẽ được giải đáp hay không. Tại sao nước Mỹ đến cái tình trạng mà bây giờ chúng ta cũng không có còn cảm thấy an toàn nữa, là tại vì ngoài cái việc mà con COVID-19 hay coronavirus hay là Chinese virus, thì ngoài cái việc đó ra thì mình còn thấy một cái sự bạo loạn sau gọi là đòi công lý sau cái vụ mà cái ông Floyd bị da trắng giết. Đòi công lý là một chuyện nếu mà biểu tình ôn hòa, nhưng mà rồi sau đó đi đến cái việc mà cướp phá rồi đốt những tòa nhà cả của công quyền lẫn private và những cái business. Rồi bây giờ COVID quay trở lại mà chưa có hết COVID quay trở lại xong. Thì người ta là thấy là trên những cái video clip mà đã truyền nhau để mà đề phòng thì thấy là chúng ta không còn an toàn nữa. Nhất là những cái khu mà thấy ở New York hay ở Washington, mà ở trong những cái khu những cái khu mà mình đi phải đi lái xe lửa điện ngầm đó chị. Rồi ở trên đường phố nếu mà vắng vẻ hay là có đông người, chúng ta cũng thấy là những người Mỹ trắng, già có, trẻ có. Và mới đây có một cái clip mà em bé nó ngồi ở trong cái xe mà nó cỡ khoảng là hình như là cũng khoảng 4-5 tuổi thôi. Cái khoảng đó, nó đang đi chơi cái xe nhựa, nó ngồi trên cái xe nhựa. Thì những trẻ em Mỹ đen đã ra đánh nó. Nghĩa là có mình tưởng tượng thì nếu đó là con cháu của mình hay là những cái cảnh mà thanh thiếu niên ở trong những công viên, ở đi ngoài đường thì bị thanh thiếu niên da đen đánh. Thì những người khác xung quanh không có hề có một sự tiếp cứu mà chúng ta thấy là họ chạy đi. Cũng như là một người đàn ông bị đánh ở trong Macy, thì có một cái người mà customer họ đang đi chờ tới thì họ quay lưng đi, họ đi chỗ khác. Và như vậy nếu mà xảy ra cho chúng chính chúng ta, cho người thân chúng ta, cho con cái của chúng ta, cho cháu chắt của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Bây giờ no home mà mình cảm thấy safe, đi ra đường thì mình cũng sợ. Vậy thì mình làm cái gì hả chị Thủy? Nhất là bây giờ cảnh sát đòi đi phân cảnh sát.
À, vâng, đây cũng là cái điều xảy ra ở rất nhiều nơi, có rất nhiều, thí dụ bên Atlanta chẳng hạn, có những người có những cái trường hợp bị trộm cắp hay là trộm cướp vào trong nhà, gọi cảnh sát không có ai trả lời hết, bởi vì rất nhiều cảnh sát hoặc là đã về hưu sớm hoặc là xin nghỉ, người khác thì cáo bệnh, bởi vì bây giờ bất cứ lúc nào mà đụng đến người da màu đó thì cũng bị coi như là kỳ thị chủng tộc, thành ra thấy quá sợ. Nhất là sau khi cái bản án được đưa ra cho cái viên cảnh sát mà giết chết cái ông Phúc á, lại còn cái tội danh, 10 cái tội danh mà có thể lên tới bị tới án tử hình, thành ra làm cho tất cả các cảnh sát cũng đều rất là ngại ngùng. Và phần nào đó đó, đối với những người hiểu biết á, cái phong trào mà ở đây chúng tôi không có đứng về phe nào và không có bênh hay chống gì cái chuyện phong trào đòi công lý. Dĩ nhiên khi nào kịp công lý thật sự thì bao giờ chúng ta cũng cần phải yêu cầu cái công lý sáng tỏ. Tuy nhiên bất cứ cái sự quá độ nào nó cũng dẫn đến những cái rất là nguy hiểm. Và đó là tình trạng hiện nay khiến cho những cái người mà không có hiểu biết lắm, những cái thành phần mà tương đối là cũng hơi... tức là không có hiểu biết nhiều, họ dễ dàng trở thành kiêu binh khi mà thấy người Mỹ da màu, người Mỹ da đen đó, đang đòi quyền công lý và được tất cả mọi người, không phải tất cả mọi người, được rất nhiều người trong các cái đoàn biểu tình ủng hộ, rồi đến các chính trị gia, ngay cả tổng thống, ứng cử viên tổng thống của nước Mỹ cũng quỳ xuống để mà có vẻ tôn vinh, thành ra họ tưởng như là họ là kiêu binh, họ tưởng là họ trở thành bất khả xâm phạm. Thành ra vì vậy đôi khi có những cái hành động quá lố, đi hành hung người khác, cũng như trong những cái khu tự trị ở Seattle đó chị Thu Nga.
Yeah.
Khi mà chúng ta nghe thấy không thể tưởng tượng được nước Mỹ mà lại có thể xảy ra cái cảnh mà 6 khu phố ở Seattle hoàn toàn thành tự trị, mà cả từ thị trưởng cho tới thống đốc cũng không có nói năng gì cả. Và những cái người mà ủng hộ cái sự mà Black Life Matters đó, thì họ di chuyển, họ truyền nhau những cái hình ảnh nào là đây là những người rất là hòa bình, họ đi họ vẽ những cái hình ảnh đoàn kết nhau ở trên những cái bức tường trong cái 6 khu phố đó, họ giúp đỡ nhau, họ chưa cho nhau đồ ăn. Cái này là cái giới tuổi trẻ nó truyền bá nhau những cái hình ảnh đó, làm gợi chúng ta nhớ lại cái thời kỳ hippie thập niên 60 đó chị Thu Nga, khi mà cái phong trào mà phản chiến chống chiến tranh Việt Nam đó, thì những cái đám tuổi trẻ cũng tụ họp với nhau ca hát, rồi sống với nhau có vẻ hòa đồng, đúng theo cái tinh thần sao nhỉ, tinh thần mà thế giới đại đồng, mà xã hội chủ nghĩa của bên xứ cộng sản, là những người đến từ các quốc gia cộng sản, thì chúng ta hiểu rất rõ những cái hình ảnh như vậy.
Dạ, vâng.
Nhưng mà đó là những hình ảnh mà tuổi trẻ ở nước Mỹ này, mọi sắc dân, trong đó có cả sắc dân người da vàng, có cả con em của chúng ta cũng đã nhận được những cái hình ảnh cho thấy đây là một cái phong trào đòi công lý rất là hòa bình và rất là xác đáng. Nhưng mà trong thực tế thì qua tin tức chúng ta coi, là những người làm tin tức thì chắc chị Thu Nga cũng nhìn thấy đã có những cái vụ bắn giết lẫn nhau trong cái khu tự trị đó tại Seattle, và có người chết, người bị thương mà tự họ ỉm đi với nhau ở bên ngoài không biết tới. Thì như vậy, cái xã hội, cái nước Mỹ này nó sẽ đi về đâu hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, để đi vào đâu. Và hôm nay chúng tôi có cái đề tài mà quý vị cũng biết rằng bây giờ mình cảm thấy không có an toàn. Ngay chính tôi đây cũng chúng tôi đây cũng vậy. Ngày hôm qua muốn đi ra ngoài cái tiệm pizza để mà ăn. Tại mình nói là mua về nhà rồi nó cũng không có ngon. Thôi đi ra ngoài đó ăn thì mình cũng che mặt mũi rồi vào đó ăn xong lẹ rồi mình đi ra. Tuy nhiên, nhớ tới cái cảnh mà mình có thể là bị tấn công bởi người da đen. Tại vì có một người mà chúng tôi quen, họ mới kể tuần vừa rồi, thì chính bà đã đi trong khi mà đi trong Walmart thì có một tên da đen đi tới hỏi rằng tính tấn công, hỏi là bà là người người Chinese hả? Bà nói không, tôi là người trước khi mà nói như vậy thì nói là cái người Chinese là đem virus qua đây. Rồi bà mới nói rằng không, tôi là người Việt Nam. Thì nó đổi giọng lại, nó nói người Việt Nam đã qua đây ăn cướp hết những cái công ăn việc làm của người da đen. Thế thì có một cái người Mỹ trắng cũng to lớn tới biểu là leave bà ta alone, cho nên bà ta thoát cái cảnh đánh. Quý vị thử tưởng tượng nếu mà mình gặp cái trường hợp đó, hay là những cái một cái clip video mà đăng chiếu ở trên mạng bây giờ thì quý vị cũng thấy rằng những người da đen đã chặn xe của những người mà họ không thích da trắng. Thì trong cái trường hợp mà họ giơ gậy gộc rồi họ leo trèo lên xe của quý vị, thì trong trường hợp đó quý vị làm như thế nào? Hoặc là như cái trường hợp mà người quen mà vừa mới kể, thì quý vị nghĩ ra sao? Và khi mà con cái của quý vị bị vô cớ mà đánh ở trong, bị đánh ở trong những công viên, ở trong những cái tiệm ăn, ở trong những cái subway, thì chúng ta phải làm gì? Nếu mà không có cảnh sát thì chúng ta sẽ làm gì ở trong trường hợp đó? Và chúng ta cũng thấy là hình ảnh một bà cụ già đi ở trên đường phố và một thiếu niên da đen đi ngang và đẩy bà ta một cái thì bà ta ngã xuống, là tại vì bà già lắm rồi, bà không còn thăng bằng nữa. Nhưng mà tên này cũng đã bị bắt rồi, thì đó là theo cái tin tức mà chúng tôi cũng nhận được thấy như vậy. Và một người đàn bà da trắng khác đang ngồi chờ ở cái chỗ elevator ở trong một cái siêu thị thì thấy rằng những người da đen tới đánh một cách tàn nhẫn luôn. Thì nếu mà trường hợp đó là bà, mẹ hoặc là người thân của quý vị thì chúng ta sẽ làm gì trong cái điều đó, trong khi mọi việc đã xảy ra?
À, vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi cũng phải xin xác định ngay là chúng tôi không có nhầm khi nêu ra tất cả những cái dữ kiện mà quý vị có thể đọc thấy trên báo chí, trên các mạng lưới về tin tức ở trên toàn nước Mỹ đó. Không phải đưa ra để mà gây ra cái nỗi sợ hãi hay là cái nỗi hay là kỳ thị bất cứ một sắc dân nào, nhưng mà đây là những dữ kiện thực tế đang xảy ra tại nước Mỹ. Cho nên trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình và khuôn khổ nhỏ bé của cộng đồng người Việt Nam mình, chúng ta cùng đưa điều này ra để mà tìm hiểu, bàn thảo và đồng thời đưa ra những cái phương cách nào để mà mình sẽ phải làm gì khi những trường hợp này xảy ra. Một cái điều đáng lo ngại khác nữa đó là cái giới trẻ Việt Nam đó bây giờ cũng theo những cái người bạn, vì các con em thường thường là được sinh ra ở bên này, lớn lên bên này, ảnh hưởng giáo dục của Mỹ, có rất nhiều bạn của các sắc dân khác, nhất là trong đó các sắc dân da màu nữa, của người da đen nữa. Thành ra trong cái kỳ mà vừa rồi khi mà đòi công lý cho George Floyd đó, rất nhiều tuổi trẻ Việt Nam cũng hùa theo, đáp ứng theo với lại những cái người bạn da màu này để mà đi hỗ trợ cho họ. Nhưng mà khi xảy ra những cái trường hợp đụng độ giữa những cái sắc màu, sắc da khác nhau đó, thì khi đó con em của chúng ta không biết có sẽ còn là những người bạn sát cánh với người da màu không, hay là nhiều khi lại trở thành nạn nhân khi mà có những cái vụ đụng độ lớn xảy ra mà người ta chỉ có thể phân biệt được sự khác biệt ở cái màu da mà thôi. Nhất là bây giờ đối với những đến nỗi mà họ còn đòi những cái điều như là phải thả các tội phạm mà liên quan tới ma túy chẳng hạn, thì những cái tội phạm đó nếu được thả ra ngoài, hay là bây giờ nếu có những vụ cướp bóc mà cảnh sát không có đủ hoặc là không còn để mà bảo vệ chúng ta, thì khi đó nó sẽ càng lây lan nhiều hơn. Bởi vì đa số những thành phần đó là những thành phần tương đối không có cái hiểu biết nhiều, chỉ hùa theo cái đám đông thôi. Khi mà thấy đám đông người da màu nổi lên như vậy và rồi được bao nhiêu những các chính trị gia da trắng ủng hộ, thì họ sẽ dễ dàng trở thành kiêu binh. Mà khi đã là kiêu binh thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đến cái nỗi chị Thu Nga biết không, chúng tôi được nghe nói rằng một số các nhân viên tòa án đó, tại vì khi mà tòa án thì phải làm việc rất nhiều với bên cảnh sát, thì chính các nhân viên tòa án còn được với người cảnh sát khuyên là nên đi học bắn súng, ở nhà nên có súng, tại vì tiếp tục cái đà kiêu binh này đó, thì sau khi mà họ những cái nhóm mà đòi cái này đòi cái kia, đòi công lý xong rồi cái là đòi hủy bỏ tất cả mọi những cái tượng đài cổ xưa từ bao nhiêu năm của nước Mỹ, đến cả tượng Abraham Lincoln là ông tổng thống mà đã giải phóng người nô lệ da đen mà cũng còn bị phá hủy, rồi bao nhiêu tổng thống, các tổng thống khác, các tượng cũng bị hạ xuống hết. Thì dần dần họ nói rằng người ta sẽ hỏi thăm đến sau khi mà kết tội cảnh sát xong, người ta sẽ bắt đầu hỏi thăm đến những cái người làm tòa án, các vị chánh án, những cái người da trắng và nhất là những cái người da màu mà bây giờ đang ở trong chính quyền, thí dụ có những ông bộ trưởng người da màu chẳng hạn, thì cũng sẽ trở thành giống như là những cái kẻ thù của cái sắc dân mà đang trở thành kiêu binh như vậy. Dĩ nhiên bất cứ, chúng tôi cũng hiểu rằng bất cứ một cái sự nổi dậy nào nó cũng đi tới cái quá độ, nhưng mà quá độ cũng phải tới một cái độ nào đó dừng lại chứ tiếp tục như tình hình này là một cái điều rất đáng lo sợ. Không biết gia đình quý vị nghĩ sao về những điều này và quý vị chia sẻ với con em như thế nào về tất cả những cái điều này hả chị Thu Nga? Bởi vì chúng ta cũng không quên rằng tuổi trẻ rất là dễ bị ngây thơ, dễ bị kích động và dễ bị ảnh hưởng. Cứ nhớ lại thời xưa trong thời chiến tranh Việt Nam, chính con cháu của các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi du học ở nước ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự tuyên truyền của Cộng sản để mà trở thành những cái người đi biểu tình chống chiến tranh Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta cũng đang nhìn thấy cái điều đó xảy ra cho chính thế hệ con em của chúng ta đấy chị Thu Nga.
Bây giờ chúng tôi thấy là tuổi trẻ mà sau khi họ nghĩ rằng họ support cho Black Lives Matter, cái phong trào đó, sau khi ông Floyd chết thì họ thấy đó là điều chính đáng. Nhưng mà khi họ thấy rằng cái việc này trở nên bạo loạn, nhất là khi mà họ thấy những người mà da màu đó trở thành bây giờ kiêu binh, rồi đi mà đánh đập và làm hại những người da trắng, thì bây giờ là họ bắt đầu họ suy nghĩ trở lại, họ nói cái đó là điều thật. Bây giờ là các em, các cháu, và hy vọng có nhiều người thấy thêm cái điều đó nữa. Và chúng tôi cũng như chị Thủy cũng nhắc lại một lần là chúng tôi không có hề có cái nói mà có tính cách kỳ thị, là tại vì chúng ta cũng là da màu, chúng ta cũng là minority, chúng ta cũng là dân tộc thiểu số, thì chúng ta ủng hộ cho những cái việc mà phản kháng, mà đòi cái sự công bằng. Mà ở xứ Mỹ này thì chắc chắn là phản kháng đòi công bằng thì mà một cách chính đáng và ôn hòa thì chính phủ sẽ nghe. Nhưng mà bây giờ đi đến cái mức độ mà trở thành kiêu binh, cái chữ kiêu binh này nó dễ sợ vô cùng, nghĩa là họ thừa thắng xông lên, gọi là được đằng chân thì lân đằng đầu. Bây giờ những cái bức tượng mà quý vị có thể tưởng tượng là đã có tới mấy trăm năm rồi mà bây giờ cũng kéo sập xuống. Người mà giải phóng nô lệ cũng bị kéo rồi. Ông tổng thống đầu tiên George Washington cũng kéo, rồi ông Columbus cũng kéo. Rồi bây giờ họ nói rằng có thể là hình tượng Chúa là nơi mà họ sẽ nhắm tới. Thì hy vọng cái điều đó không xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ tấn công đi tới ngay ở trước tòa Bạch Ốc rồi, đòi kéo cái bức tượng một vị tổng thống ở đó.
Tổng thống Jackson.
Vâng, thì chúng ta cứ thử tưởng tượng đi. Cái đó là những cái điều mà nó làm lên lịch sử của nước Mỹ. Bây giờ giống như chúng ta đây, chúng ta nói, ôi cái hình mà chúng ta mà đi đi thuyền, rồi đi bộ, lôi thôi, lết thết đi qua các trại tị nạn. Thôi bây giờ dỡ bỏ đi. Chúng tôi muốn làm lại lịch sử của người Việt Nam rất là oai hùng ở xứ Mỹ này. Rồi chúng ta đã làm nên con của chúng ta, làm nên sự nghiệp. Thì quý vị có nghĩ đúng không? Không. Tại vì phải có một cái lịch sử như vậy. Cho nên là quý vị nghĩ như thế nào về chuyện đó? Và quý vị, nếu mà được hỏi ý kiến từ chính phủ hay là thì cái đó là cái chuyện đó là một cái đề tài khác. Nhưng bây giờ đó, quý vị nghĩ như thế nào để mà bảo đảm cái sự an toàn cho chính mình, cho con cái của mình? Là tại vì khi mà họ nổi loạn, họ trở thành kiêu binh, không cần phải Mỹ trắng, họ đánh anybody.
Vâng, 713-664-8002, mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến về làm gia đình quý vị nghĩ sao về cái tình hình rối loạn hiện nay tại nước Mỹ, và cha mẹ ông bà chuyện trò với con em như thế nào về cái điều này. 713-664-8002, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được với quý danh.
Dạ, thưa kính chào chị Thu Thủy. Và chị Thu Nga, tôi là Châu.
Dạ vâng, xin cảm ơn Châu.
Dạ, tôi cảm ơn hai chị đã đem cái chương trình này lên trên đài hôm nay để mà quảng bá cho tất cả cộng đồng với chúng ta. Tại vì như thế này, tôi rất là buồn. Là tại vì bản thân của chúng tôi đó là một người tị nạn mới thế thôi. Mình mới tới cái quốc gia này, mình thấy cái sự mà khả ái của người Mỹ và cái sự mà bao dung của đất nước Mỹ này. Thành ra tôi biết hàng ngày tôi chỉ cảm ơn và tôi xin Thượng Đế sẽ mở mang cái tâm thức của tất cả mọi người dân Mỹ này, bỏ đi những cái dị biệt để mà sống hài hòa, để đem cái sự bình an đến cho nước Mỹ này. Và một cái nữa là tôi đồng ý với chị Thu Nga nói là trong lịch sử chưa có bao giờ có một quốc gia nào mà họ muốn phá hoại tất cả những cái di sản lịch sử, chỉ có Cộng sản. Cộng sản Việt Nam khi mà mình mất nước năm 1975 đó là họ đã phá hoại tất cả những di sản của lịch sử. Bây giờ đây, mình ở trên nước Mỹ này mình thấy cái đó, cái đó là một cái hình thức của Cộng sản. Mà nếu như mà mình muốn cái tình trạng mà không có bị xảy ra thì tôi mong rằng tất cả quý đồng hương sẽ ghi danh để mà đi bầu. Cái lá phiếu của mình đó là quan trọng vô cùng. Nhưng mà kỳ này á, là phải bầu cho Tổng thống Trump để ông có cơ hội để mà ông clean tất cả những cái mess ở trên nước Mỹ này. Cái đó là cá nhân của chúng tôi. Và ở trong gia đình chúng tôi luôn luôn nói với các con tôi nói là mình phải stay out. Nếu như mà trường hợp mà con không có đồng ý với ba mẹ thì con stay out. Đừng có bao giờ mà mình dấn thân vào cái chuyện mà đi để hùa theo thế nào mà đi biểu tình, đi làm thế này thế nọ. Cái điều đó rồi tôi thấy rất là buồn. Dạ.
Vâng, dạ cảm ơn ông Châu rất là nhiều. Vâng, 713-664-8002. Những cái điều ông Châu nói cũng rất là đúng, chị Thu Nga. Dạ, bởi vì thật ra chỉ có những cái xã hội cộng sản mới luôn luôn lợi dụng những cái thành phần dân đen, ít học, nghèo khổ, kích động họ. Đầu tiên là lấy những cái lý do cao đẹp đòi công bằng xã hội. Nhưng mà cuối cùng là để lật đổ và để làm cho tất cả mọi người trở nên giống như mình vậy, kéo đổ tất cả. Không ít thì nhiều, mai mốt sẽ thấy tới những cái tình trạng chúng ta nhìn lại cả một cái lịch sử của Việt Nam mà xem. Đầu tiên là cũng vậy, cũng là nào là đánh đuổi ngoại xâm rồi các thứ, cuối cùng thì là lật đổ hết tất cả những cái người mà cái chính sách cải cách điền địa chẳng hạn, rồi nhân doanh giai phẩm chẳng hạn, đốt tất cả những sách báo. Thì hồi năm 76 chị Thiều Nga thì đã đi rồi, chứ còn ở lại đó chị đau lòng vô cùng khi mà thấy tất cả những cái sách vở quý giá của Việt Nam, tất cả cả một cái nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa bị đem lôi ra đốt hết. Mà họ sử dụng ai? Sử dụng toàn học sinh, sinh viên, cái giới trẻ thôi. Luôn luôn lợi dụng vào cái tuổi trẻ, những cái thành phần mà lắm đông người ta gọi là cái chữ họ gọi là mob mentality đó, côn đồ đó, những cái hành động mà của một cái đám đông mà trở thành côn đồ du đảng và gây ra những cái đó đối với những người đến từ các quốc gia cộng sản như thế hệ của ông bà cha mẹ và của chính tụi mình đó thì chứng kiến điều đó. Nhưng đáng tiếc là cái thế hệ trẻ Việt Nam không nhìn thấy những cái hình ảnh đó. Thành ra bây giờ khi mình thấy những cái điều này phải biết cái ngừng lại ở chỗ nào. Không thể nào viết lại lịch sử. Lịch sử đã xảy ra thì không thể nào viết lại, phải không chị Thương Nga? Có sao thì nó là như vậy. Và phải tôn trọng lịch sử thì khi đó mới có thể tôn trọng quá khứ thì mới có thể học được cái bài học để mà tôn trọng hiện tại và cũng như cho tương lai tốt đẹp hơn. Chứ bây giờ phá đầu đi hết là cả một cái điều rất là đáng sợ, và cái điều đó đang gây ra cái nỗi sợ hãi cho tất cả những người đã có kinh nghiệm về cộng sản. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi xin mời. Dạ, xin mời.
Dạ, xin mời. Dạ, em chào hai chị trên đài. Em gọi lên em chỉ muốn nói như vậy thôi.
Xin được biết tên. Xin được biết tên được không?
Dạ, em tên là Vinh đó.
Vâng, chào anh.
Dạ, từ đó đến giờ em không có, từ đó giờ em chưa bao giờ em đi bầu, em cũng chưa có bao giờ em đụng tới cái chuyện chính trị này ạ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em phải nói là bức xúc luôn á. Là cho em thấy một cái hình của một đám đảng dân chủ là quỳ xuống là lại một ông Joe quỳ trước tụi Mỹ đen, một mình ông quỳ, còn mấy người kia Mỹ đen thì không quỳ, và một đám người của ông cũng quỳ xuống. Thì em thấy là em nói là làm vua làm tướng đúng hay sai cũng không bao giờ quỳ hết á. Chỉ có con cái quỳ cha mẹ thôi, chứ cha mẹ không có quỳ con cái. Chỉ có người dân quỳ vua thôi, chứ vua không có quỳ dân. Mà đọc cái mà bây giờ một đám của đảng dân chủ quỳ xuống, quỳ một cái thằng Mỹ đen xài xì ke ma túy, một thằng Mỹ đen xài cái tiền 20 đồng tiền giả rồi vô tình bị bắt rồi vô tình bị giết, rồi bao nhiêu người cả gần 30 thành phố, rồi bao nhiêu cái tiểu bang người ta chỉ là biểu tình. Em chưa bao giờ em thấy một cái cảnh tượng như vậy á. em kiểu như là đây là lần đầu tiên em sẽ đi bầu, tại vì chỉ có ông tổng thống Trump ông chỉ đánh thằng thằng tàu thôi. Thì thằng tàu nó nói mày làm vua mày đi quỳ một thằng Mỹ đen thì kêu ma túy, thì mai mốt mày quỳ nó thì mày cũng quỳ tụi cộng sản tụi tao thôi. Thành ra mấy tuần nay em coi mấy cái YouTube rồi internet rồi mạng xã hội này nọ coi mà thấy nó mắc cười quá. Cái nước Mỹ từ đó giờ em thấy là một cái nước trong cái mắt em rất là đẹp, rất là một cái nước hùng cường, một cái đại quốc, mà bây giờ thấy mà sao mà thấy mà đi ông mấy thằng làm lớn mà đi quỳ một cái thằng Mỹ đen, em thấy nó mắc cười quá. Thành ra em đồng tình với cái chú gì mới gọi lên đó là đây là sẽ lần đầu tiên em đi bầu cho tổng thống Trump, chỉ có Trump mới diệt được thôi, mà em thấy cái xác suất ổng đậu hơi bị yếu quá. Thật ra em chỉ gọi lên, em chỉ nói như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn em Vinh rất là nhiều. Đúng như vậy, chị Thu Nga, không có cái gì mạnh, tạo sức mạnh bằng cái lá phiếu. Vâng, đó cũng là một cái, có thể nói như là một cái wake up call, một cái hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những người lâu nay thờ ơ với lá phiếu, thờ ơ với chuyện đi bầu, hả chị Thu Nga? Vâng. Thì đây là cái giai đoạn cần phải coi cái sự nổi loạn của nước Mỹ, không phải chỉ ở nước Mỹ mà nó kéo theo khắp cả thế giới, thật là đáng sợ đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Là vì những cái ảnh mà cái hình ảnh mà ở trên những cái website, những cái điều đó cho thấy là thành ra bởi vậy cho nên là vị thính giả vừa rồi cũng làm tâm trạng của rất nhiều người thính giả trẻ mà hồi giờ không có đi bầu nhưng mà thấy những cái chuyện mà không thể nào có thể chấp nhận được như vậy, cho nên là nhất quyết là lần này họ đi bầu. Đúng như vậy, chúng ta không thể nói rằng không có mợ thì chợ cũng đông. Cái lá phiếu của quý vị nó rất quan trọng. Chúng ta dùng cái lá phiếu của mình bầu cho những người nào mà chúng ta nghĩ rằng có thể là làm cho cái cuộc sống của chúng ta ở đây an bình thịnh trị và có thể là chống được ngoại xâm. Vâng, thì đó cái điều đó rất là tốt. Và những người mà ủng hộ thầm lặng thì là những cái tiếng nói rất là quan trọng. Nhưng bây giờ đúng như vậy, cái hình ảnh mà những vị gọi là cao cấp và sẽ là những ứng cử viên, những người mà có quyền lực là quỳ xuống ở trong một cái đám tang như vậy là cái điều mà không thể nào mà chấp nhận được. Cái đó là một cái hình ảnh mà gọi là chúng ta cũng có nhiều người nói rằng rất là nhục nhã cho cái quê hương thứ hai của chúng ta như vậy. Cũng vì cái hình ảnh đó mà có nhiều người nhận xét rằng vì cái hình ảnh đó mà bây giờ những người thủ lãnh da đen bắt những người da trắng quỳ xuống và hôn cái chân của họ. Quý vị nhìn những cái hình ảnh đó quý vị thấy rất là đau lòng. Cũng như là những cái bức tượng mà kéo xuống giống như là đòi làm lại lịch sử đó. Đất nước Hoa Kỳ là đất nước thứ hai của chúng ta nhận làm quê hương chứ không phải là đất nước original. Nhưng mà chúng ta nhìn đau lòng ghê lắm, những cái bức hình mà của các vị tiền nhân của Hoa Kỳ mà bị kéo xuống, mà chúng tôi cũng thắc mắc là tại sao là bị kéo xuống một cách mà nó dễ dàng, mà một cách tự do như vậy. Chính phủ đi đâu, chính phủ địa phương đi đâu? Tổng thống Trump cũng nói là để ở đó cho những chính quyền địa phương. Như vậy chính quyền địa phương bó tay và cảnh sát đi đâu mà để cho những cái bức tượng đó mà bị giật sập như vậy hả chị Thủy?
Đa số những cái nơi đó là những cái nơi mà các chính quyền thống đốc cũng như là cũng là thị trưởng đó thì là thuộc cái thành phần ủng hộ những cái nhóm người này, thành ra đó là một cái vấn đề rất là lớn đang xảy ra. Không lẽ là bây giờ nước Mỹ lại phải đối diện với một cái cuộc tranh chấp nội bộ như thế này, tại vì nếu mà tiếp tục để cái tình trạng này xảy ra thì chắc chắn sẽ đưa tới bạo loạn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên Tân Quỳnh. Dạ, tôi chào hai chị. Tôi chỉ có ý kiến đây nè. Ví dụ như mà cái đất nước mà được thống trị bằng một cái ông tổng thống hay là một cái lãnh đạo, vị lãnh đạo nào mà biết thương dân này, biết quý trọng dân á, thì nghĩ nó giống như những tổng thống khác đó. Thì tôi thấy nó đâu có đến nổi như vậy đâu. Nhưng mà tôi thấy là với dưới chỉ có dưới cái chính quyền này thôi thì người ta mới làm ra như vậy. Tại vì như tổng thống mình nói hôm nay nói thế này, ngày mai nói thế khác, không bao giờ chịu nhận lỗi hết trơn á. Mà cái tư cách của ông cũng không thấy ông có luôn. Như là một tổng thống như một người cha mà đi nói chuyện với bạn bè mình. Như con gái tôi á hả, cái con nhỏ này nó mà nó không phải là con gái tôi cũng ăn thịt nó rồi. hai chị nghĩ như sao? Nghĩ làm sao dâng cái tư cách một thầy cha như vậy?
Cảm ơn chị Quỳnh. Phải nhận rằng đối với lại cái cá nhân của ông Tổng thống Trump á, thì không, hầu như không có ai có thể đồng ý. Với lại đôi khi những cái cách ăn nói của ông ấy rất là có thể từ nhỏ đến lớn sống trong cái tháp ngà, không biết thế giới bên ngoài, cái gì cũng theo ý mình. Thành ra có những cái điều nói không có phải tí nào. Nhưng mà đây là một cái xã hội tự do dân chủ. Nếu mà không đồng ý đó thì cứ dùng cái lá phiếu của mình để mà trách phế, để mà bầu người khác. Không thể nào, không có một cái lý do gì có thể biện minh cho cái sự bạo loạn. Ở chị Thu Nga, nhất là khi bạo loạn đòi công lý cho người da màu. Chúng ta không quên rằng trước Tổng thống Trump là Tổng thống Obama, ông có tới 8 năm làm Tổng thống nước Mỹ. Nếu mà nước Mỹ là một quốc gia kỳ thị, làm sao có thể có nổi một Tổng thống da màu, nhất là chỉ là một cái vị thượng nghị sĩ mới cái khóa đầu tiên của mình ở trong Thượng viện thôi, không có kinh nghiệm gì về chính trị cả, về điều hành quốc gia cả, thế mà được bầu làm Tổng thống. Điều đó cho thấy cái tinh thần tự do dân chủ của nước Mỹ rất là cao. Thành ra đó cũng là cái điều mà tất cả những người mà thật sự tôn trọng tự do dân chủ thì cứ dùng cái lá phiếu của mình để mà lên tiếng, là chị Thu Nga, không bất cứ một cái excuse gì, một cái sự ngụy biện nào, một cái lý do nào có thể biện minh cho những cái hành động mà nổi dậy, mà gây ra tàn phá nước Mỹ, mà đòi thay đổi lịch sử nước Mỹ như thế này hả chị Thu Nga?
Không có thể nào được, và đâu có thể là đổ thừa cho Tổng thống, cái dịch bệnh cũng đổ thừa cho Tổng thống, mà bạo loạn cũng đổ thừa cho Tổng thống. Vì vậy cho nên đây là nước dân chủ, và những cái chức vị mà địa phương đó, cái vùng đó là do dân bầu lên. Vì vậy cho nên là quý vị dùng cái lá phiếu của quý vị ủng hộ hay không ủng hộ. Nhưng mà giống như là chị Thủy nói, người da đen cũng có một cái lịch sử rất là lâu dài, từ khi mà họ làm dưới cái chế độ nô lệ, rồi lần lần họ được giải phóng, rồi lần lần họ đã có một tổng thống da màu. Rồi cái vụ mà ông Chauvin và cái giết cái ông Floyd đó, thì công lý cũng có sáng tỏ, ông cũng bị bắt, ông cũng bị ở tù. Nhưng rồi còn nếu mà đòi công lý thì đòi công lý một cách ôn hòa thì chắc chắn rằng ai cũng ủng hộ hết. Nhưng mà đi đến cái việc mà hôi của, rồi cướp của, rồi đến cái độ mà giết người thì không ai có thể chấp nhận được. Và cái vụ mà xảy ra ở bên Atlanta, vậy như vậy là tại sao là cứ toàn là da màu thì có những cái hành động như vậy? Nhưng mà ông cảnh sát đó thì người ta cũng hy vọng rằng với cái phong trào mà đòi phải tìm công lý cho ông, tại vì nếu mà quý vị nhìn cái video tape đó, thì tên Brooke này đã cướp cái súng của cảnh sát và chạy và quay trở lại bắn. Nếu mà trường hợp mà bắn trúng cảnh sát bắn ngã xuống thì có đòi công lý cho cảnh sát đó không? Cho nên là cái chuyện này đó, sau khi đó thì ông cảnh sát trưởng đã từ chức, và nhiều cảnh sát ở khắp nơi cũng đã nghĩ đến cái việc từ chức. Vì vậy cho nên là quý vị thấy bây giờ bạo loạn mà không có cảnh sát ra tay thì đó là một cái xã hội nhiễu nhương. Nhưng mà cái đó là mỗi một địa phương là phải làm sao, chứ bây giờ người ta nhìn nước Mỹ là chỉ ra đường chịu cũng cảm thấy là không có an toàn nữa. Như vậy thì mình đi đâu để có được an toàn? Không lẽ mình cứ ở trong nhà hoài?
Cái thời điểm này cũng làm cho chúng ta nhớ lại cái câu của Tổng thống Thiệu ngày xưa nói về Cộng sản đấy chị Thư Nga. Vâng. Đừng có nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản
đúng
làm.
Vậy.
Thì cái câu này của Tổng thống Thiệu có thể đổi ngược lại cho ông Trump. Đối với những người đang ủng hộ ông Trump đó, thì người ta không biện minh được cho cái cá nhân, cái tính mà rất là nghĩ gì nói nấy, không có suy nghĩ, không có thận trọng của ông Trump. Nhưng mà người ta cũng nói rằng đừng có nghe những gì ông nói, nhìn những gì ông làm. Thì quả tình nếu mà đổi lại như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng chứ còn có rất nhiều, dĩ nhiên trong mỗi một con người đó đều có những cái tốt và những cái xấu, nhưng mà cái hành động là cái điều mà đáng để mà quan tâm hơn là tất cả những cái khác, và nhất là không có đổ tội. Cái quan trọng của tất cả các cái cuộc chiến tranh đó chị Thu Nga, người ta cứ chụp mũ cho nhau, đổ tội cho nhau, và chính cái sự đổ tội này nó gây nên hận thù và gây nên bạo loạn ở khắp nước Mỹ như hiện nay. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ em tên Hoàng đó mấy chị. Dạ vâng, thì hồi nãy cái chị Quỳnh gì chị có nói về ông Tổng thống Trung phát ngôn này kia nọ, thì mỗi người cái đó là cái chuyện về gia đình chứ không có phải về chính trị. Mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, thì ai cũng có quyền suy nghĩ của họ, nhưng mà mình đừng có nhìn vô những cái nhỏ nhặt như vậy, nó sẽ hạn chế cái tầm nhìn của mình. Tại vì trong 4 năm vừa rồi, theo em thấy trong 4 năm vừa rồi, nếu mà ông Trung ông không biết là cái team của ông không có làm những cái việc gì cho đất Mỹ á, thì em xin lỗi chứ chắc giờ đất Mỹ không có cuộn giấy vệ sinh để mà xài.
Cảm ơn ông Hoàng rất là nhiều. Kể ra đó, nếu mà nói đến cái chuyện mà ông Trump, mà những cái điều mà người ta đang đả kích Tổng thống Trump đó chị Thu Nga, thì cũng ngạc nhiên là cái thời Tổng thống Bill Clinton đó, là một cái người cũng là lãnh đạo đất nước mà lại đi lợi dụng cái công việc của mình với một cái cô tập sự viên rất là trẻ tuổi như vậy. Cái đó là sexual harassment rõ ràng, rồi lại còn tuyên thệ sai nữa. Thế mà rồi cả nước Mỹ cũng vẫn tha thứ cho ông, đến nỗi trong cái cuộc mà bầu mà impeachment đó cũng tha cho ông, và ông vẫn tiếp tục làm tổng thống, mà sau này ông vẫn được tôn trọng. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái cá nhân con người thì phải nhìn cái cá nhân đồng đều, nó đặt cái đức trên cái tài đó. Thì nước Mỹ này chắc từ xưa đến bây giờ chắc không có cái chuyện đó. Thành ra người ta chỉ nhìn vào cái kết quả của những cái người mà người ta bỏ qua những cái phần cá nhân. Ngay cả từ hồi xưa Tổng thống Kennedy là một Tổng thống được coi như được giới trẻ ngưỡng mộ, như là thần tượng của nước Mỹ, cũng đã từng có rất nhiều những cái lăng nhăng cá nhân. Mà nếu mà khui ra thì chắc cái thời buổi này thì chắc là ông ấy đã không đắc cử, hoặc ông đã bị impeach từ lâu rồi. Nhưng mà tất cả những cái đó rồi họ cũng đều bỏ qua. Cái điển hình nhất là Tổng thống Bill Clinton. Chị Thu Nga thấy không? Nói là những cái điều thành ra đã áp dụng, những cái nguyên tắc thì phải áp dụng một cách đồng đều. Và nếu nhìn cái sự gì cũng phải nhìn một cái hình ảnh tổng quát, có lợi ích cho nước Mỹ hay không, cái vai trò là cái gì. Chứ còn nếu mà chỉ vin vào một vài cái cá nhân, xong rồi xoáy vào trong đó để mà đổ tất cả mọi tội khác thì cũng không công bằng, hả chị Thu Nga nhỉ?
Chị cũng vừa nói đó, đừng nhìn những gì ông Trump nói mà hãy nhìn những gì cái ông Trump làm. Trong gần 4 năm qua, ông đã làm rất nhiều cho nước Mỹ. Thành ra nếu mà chúng ta chỉ suy nghĩ một cái khía cạnh như vậy thôi, thì có vẻ là chúng ta cũng không được công bằng. Đúng như vậy, ông Bill Clinton đã sexual harassment ngay ở trong cái chỗ mà nơi ông làm việc, nhưng mà người ta bỏ qua. Ông Obama đã quá nhiều những cái chuyện mà ông đã làm, cũng giống như là cái chuyện mà ông và bà vợ của ông đã chi phí quá nhiều cho vacation và có một cái gia tài kết xù, thì người ta cũng bỏ qua. Nhưng mà nếu mà ông Trump mà làm những cái điều gì nhỏ nhặt thì họ cũng thổi phồng lên, thì đó là những người mà ghét ông Trump. Nhưng mà còn những người mà ủng hộ âm thầm thì chúng ta cũng thấy rằng họ nhận xét cả nguyên cả những cái việc làm của ông, chứ không phải là chỉ có một việc thôi. Tuy nhiên, quay trở lại với cái tình hình mà chúng ta gọi là không an toàn, và chúng tôi lặp lại là chúng tôi không có muốn làm cho quý vị lo lắng sợ hãi, nhưng mà cái chuyện đó thật sự nó đang xảy ra, và tin tức bây giờ là không có thể nào mà giấu được là qua những cái hình ảnh mà social media. Thì quý vị cũng thấy là những cái hình ảnh mà người Mỹ trắng bây giờ bị Mỹ đen, nghĩa là ăn hiếp một cách dễ sợ luôn, mà không có một người nào tiếp cứu, cũng không có một người nào lên tiếng, nhất là cảnh sát. Và chúng ta cũng thấy rằng ở cái khu mà gọi là tự trị, hay là cái khu gọi là CHOP, hay là cái gọi là CHOS, thì chúng tôi cũng có được một phóng viên tường trình từ bên Seattle qua. Thì những cái người ở trong đó, họ tưởng tượng như họ đang đi vacation, họ đang sống một cách thung dung, giống như chị Thủy tả cái thời mà hippie vậy đó, cái thời mà phản chiến vậy đó. Người ta cảm thấy vui, vui được bao lâu, bây giờ thì người ta cũng đã, bây giờ là coi như là đã give up rồi, trở lại rồi. Tại vì ở trong đó người ta đánh nhau, người ta giết nhau, ngay cả giết nhau rồi người ta hút thuốc, rồi người ta nghĩa là coi như là không có một cái tương lai nào hết, và người ta enjoy như vậy. Người ta enjoy được bao lâu chị Thủy nhỉ?
Vâng, cái đó là một cái điều đáng sợ, rất là đáng sợ, khi mà con em của chúng ta cứ chia sẻ những cái hình ảnh mà đã được tuyên truyền. Nó có cả một chắc chắn phải có cả một cái thế lực đằng sau, chị Thu Nga, để mà hướng dẫn tất cả những cái điều này. Hồi trước người ta cứ nghĩ rằng ý dân nổi lên, trong cái thời chiến tranh Việt Nam cũng vậy, cũng tưởng đó là ý dân, nhưng mà sau này mới thấy là có cả một cái thế lực để mà vận động cho tất cả những cái điều đó, một cái thế lực chính trị. Mà đã nói đến chính trị thì không thể nào mà có thể lường được. Ở đây chúng tôi không dám bàn đến chuyện đó. Thành ra xin phép được mời tiếp vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin được mời. Vâng, nếu quý vị không lên tiếng thì chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi nghe đây, xin mời.
Dạ, kính chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Dạ, chào ông Tứ Hải. Dạ,
dạ chào bà Tân Thủy, tôi thấy cái đề tài này rất là hay. Và sau khi mà Tổng thống Obama mà đáp xử thì tôi tưởng là đã xong cái vấn đề mà kỳ thị chủng tộc, là tại vì có một người Tổng thống da màu mà lên làm Tổng thống, người da màu lên làm Tổng thống là chuyện là em rồi, sao bây giờ lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Và cái thứ hai, tôi cũng đồng ý với chị là hai chị là không có được phá bỏ mấy cái tượng đài lịch sử của nước Mỹ. Lịch sử là người ta đâu có cả trăm năm trước rồi. Và cái điểm thứ ba là Seattle có một cái khu tự trị mà hãy giờ quý vị nói là được tự do này, thì bây giờ sáng này trên đài qua mà tiếp nhận qua đài 900 thì đã mở ra rồi, lại rồi đã mời cảnh sát và cái nhà thương rồi vào để mà này là cứu trợ rồi, chứ không có tự do mà làm đủ thứ chuyện mà coi như bất không có luật pháp đó. Bây giờ là hỗn loạn quá rồi, bây giờ là xin mời cảnh sát vô lại rồi ở trên Seattle.
Vâng, nhưng mà cũng vâng, bao nhiêu cái sự thương vong xảy ra trong cái thời gian mà tự trị đó cũng là một cái bài học cho những nơi khác, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mà cái người tường trình đó cũng nói rằng khi mà có một cái sự xô xát, có một cái sự mà việc mà xảy ra mà đánh nhau, bắn nhau đó thì kêu 911 thì đâu có được, tại vì họ đã bỏ cảnh sát hết rồi. Và ở ngoài, ở trong thì, dạ, đi ra thì được, nhưng mà ở ngoài đi vô không được, nhưng bây giờ họ cũng ghi vấp rồi.
Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời chúng ta nghe đây. Vâng, chúng tôi xin được đổi đường dây, mời vị thính giả khác ạ. Xin mời ạ.
Alo.
Vâng, chúng tôi nghe đây. Xin được biết ký danh.
Dạ, hồi nãy cháu xin góp ý. Hồi nãy cô Thủy nói là đừng nghe những gì ông Trung nói, mà hãy những gì nhìn ông Trung làm á, là chắc cô Thủy nói lộn mà. Mình phải nói là đừng nghe những gì đảng dân chủ nói, mà hãy nhìn kỹ những gì đảng dân chủ nó làm chứ. Ông Trung là ông tôi giáp đương đầu với Trung Quốc mà ông giành lại cái công việc làm cho nước Mỹ, giành việc lợi cho dân mà.
Vâng.
Mỹ nói, tôi nói ngược á.
Vâng, ông ơi, xin được biết ký danh được không? Được tên anh?
Dạ.
Anh tên gì vậy?
Ý của
thật
chị
ra tôi,
chị
chúng tôi không có đâu có cốt lời nói, đâu có ai nói ông Trump như vậy. Tôi chỉ đang đưa ra cái câu của Tổng thống Thiệu nói, và nghĩ rằng trong cái trường hợp ông Trump, nếu mà mình đổi ngược lại cái câu đó, bởi vì phải nhận rằng trong cái ngôn ngữ của ông Trump có những điều ông nói đối với lại Trung Cộng, đối với việc xây bức tường, đối với các chính sách này kia, thì những cái điều đó thì là cái đúng. Nhưng mà đôi khi trong những cái thường ngày đó, phải không chị Thu Nga, thành ra nó có vẫn có những cái lời nói mà người ta cứ vin vào đó, người ta để người ta bắt bẻ. Hầu hết tất cả mọi cái bắt bẻ là bắt bẻ toàn trong lời nói của ông ấy, tại vì ông cứ nghĩ gì nói nấy, không có suy nghĩ kỹ, thành ra đó là cái điều mà người ta chỉ trích bắt bẻ. Nhưng mà bù lại đó, trong cái thời Tổng thống Obama, chúng ta phải nhận rằng Tổng thống Obama được một cái sự rất là dễ dàng, free ride, hả chị Thư Nga? Được hoàn toàn, được tự do, được rất là dễ dàng, có rất nhiều điều. Thí dụ như mới làm Tổng thống mà được giải Nobel, ai cũng expect là chắc ông ấy sẽ xin từ chối, tại vì ông chưa làm công nghiệp gì, nhưng mà ông cũng vẫn nhận. Rồi thì thí dụ đi qua Trung Cộng không có được người ta chào đón, ông vẫn âm thầm đi cửa sau, thì ai cũng khen là người khiêm tốn, hiền lành, mà không ai chỉ trích là một cái điều mà làm mất uy tín của nước Mỹ. Thành ra mới phải nhận rằng bất cứ làm cái gì thì cũng được khen, trong khi ông Trump làm cái gì thì cũng bị chê. Thì khi mà cái sự gì nó cũng quá độ, không phải là ai cũng đồng ý với Tổng thống Trump. Chính cá nhân chúng tôi là những người làm truyền thông cũng thấy, dĩ nhiên nó cũng có những điều này điều khác, nhưng mà trong bất cứ con người nào cũng vậy, cũng có những cái điểm tốt và những cái điểm xấu. Nếu những cái điểm của người ta nó hữu ích, những điểm xấu chỉ là trong cái cá nhân của người ta thì người ta lãnh đủ thôi, nhưng mà những cái điểm tốt làm lợi cho tất cả mọi người khác thì mình cũng phải xét lại. Và bất cứ cái sự chỉ trích hay là hạ bệ hay là chống báng gì chăng nữa, mà nếu đi tới quá độ thì những người mà có cái sự công bằng thật sự đó chị Thu Nga nhỉ, cũng phải nhìn thấy và phải nhắc nhở rằng nó đang đi quá đà rồi. Những cái chỉ trích đúng và cái điều đó thì đúng, nhưng mà nếu nhắc ngày nhắc đêm suốt với móc tất cả mọi thứ thì đến lúc một cái người ôn hòa nhất cũng thấy là cần phải lên tiếng. Đây là cái giai đoạn mà người ta kêu gọi rằng tất cả những người da màu phải lên tiếng nói, thì ngược lại tất cả những mọi người cũng đều phải lên tiếng nói. Tại vì tiếp tục cái tình trạng này thì ai cũng có trách nhiệm với đất nước khi mà cái tình trạng hỗn loạn nó xảy ra, và những tất cả những cái điều đó nó sẽ quay ngược trở lại và nó sẽ làm hại cho chính mình, chính cho con em mình, cho gia đình, cho cộng đồng của mình, chị Thu Nga nhỉ?
À, ý của vị thính giả đó là hiểu lầm cái câu nói của chị Thủy, là chị Thủy nói rằng ông Tổng thống Donald Trump đó, ông có nhiều khi mà ông phát biểu theo cái trực tánh của ông, cho nên nhiều người không thích. Tuy nhiên, đừng có nhìn những cái nghe những gì mà ông nói rồi bực bội mà quên đi những cái thành quả mà sau gần 4 năm ông đã đạt được cho nước Mỹ. Thành ra ý của chị Thủy muốn nói là đừng nghe những gì Tổng thống nói, nhưng mà hãy nhìn cái thực sự mà cái việc của ông làm. Và cái câu này cũng có thể áp dụng cho Đảng Dân Chủ, là đừng nghe những gì họ nói mà hãy nhìn những gì họ làm. Và bây giờ là họ ủng hộ cho cái việc mà đi phá phách ở trong cái mà thu hẹp lại trong cái phong trào gọi là Black Lives Matter. Tại vì Black Lives Matter nó bây giờ nó đã biến thể, đã trở thành một cái chuyện mà bây giờ nó lan tràn ra mà không có control được, đi cướp phá, đi đánh người ta, đi giết người ta, rồi cũng như là đốt và kéo phá những cái bức tường của lịch sử vân vân. Thành ra bây giờ người ta lại có người lại còn so sánh là ông Floyd đó lại cũng giống như là một nhà đấu tranh dân chủ Martin Luther King. No, hai cái việc nó hoàn toàn khác nhau. Ông Martin Luther King, ông đã nói rồi, con cháu của ông sau này sẽ được đánh giá bằng cái sự mà làm việc của chúng nó, bằng cái tư cách của chúng nó, chứ không phải vì bằng màu da. Và nếu mà bây giờ mà đòi mà quyền công lý mà đi phá phách, đi giết người, đi đánh người, đi cướp phá, đi phá những tài sản quốc gia, thì như vậy có được một cái sự mà tôn trọng hay không? Hay là người ta nhìn vào đó người ta đánh giá còn tệ hơn?
À, đúng như vậy chị Thu Nga, trong cái thời mà trong cái việc mà đối với những người lãnh tụ mà đứng lên đó mà đòi hỏi cái sự công bằng công lý cho người da đen đó, thì không phải chỉ có mình luật mục sư Martin Luther King, có cả ông Malcolm X nữa, cũng là một cái người rất là nổi tiếng, còn có phần nổi tiếng hơn nữa. Nhưng mà tại sao mục sư Martin Luther King được coi như một anh hùng quốc gia, tại sao lại có được một ngày nghỉ lễ dành cho ông và tên đường được đặt khắp các nơi? Đó là tại vì ông chủ trương một cái sự nghĩa là chống đối, đòi hỏi một cách rất là ôn hòa, vô cùng ôn hòa, đến cái độ mà hồi đó giữa ông King và ông Malcolm X cũng trái ngược với nhau, tại vì ông kia là chủ trương bạo động, ông mới có hẳn nguyên giống như một cái đoàn vũ trang để mà dùng cái bạo động. Thành ra cái điều này thì cho thấy rõ là không phải người nào mà cái nhân danh đấu tranh mà được mà đều là chính đáng cả. Khi mà cái sự đấu tranh nó đi quá độ thì nó tàn, nó hủy hoại cái mục đích tốt đẹp của cái lúc khởi đầu, và đó là cái tình trạng mà nước Mỹ bây giờ đang xảy ra. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Hello, chúng tôi nghe đây. Vâng, nếu quý vị không lên tiếng thì chúng tôi sẽ xin phép phải nhận đường dây khác ạ. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Vâng, xin được biết tên. Chúng tôi đang nghe quý vị mà không thấy quý vị lên tiếng. Vâng, cái này làm cho chúng tôi lại nghĩ đến giống như trong cái buổi Rolly kỳ vừa rồi hả chị Thu Nga? Khi mà bao nhiêu những cái cả hàng trăm ngàn những cái phiếu được gửi ra, nhưng mà toàn là lấy ra để mà giữ chỗ trống thôi, chứ không phải là có cái mục đích thật sự. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Xin mời.
Hello, dạ vâng. Tôi chào hai chị, tên tôi là Hạnh ạ.
Dạ vâng,
tôi
xin chào bà.
Tôi nhắc là trong thời kỳ mà ông Obama là tổng thống ấy, thì đã để chết một ông đại sứ ở bên xứ Benji với lại mười mấy người. Thì chúng ta cũng nên nhớ là cái thời đại này không có ai nhắc đến, thì tôi cũng chỉ có muốn nhắc đến là cái thời Obama đã để chết một ông đại sứ mà chết một cách bằng là tức tuổi, là bị lôi kéo, bị Hồi giáo người ta lôi kéo ra mà rồi bị là bị vơ nữa, thành ra thế thôi ạ. Chị muốn nhắc thế thêm cho mọi người cùng nhớ đến thôi ạ.
Dạ vâng.
Chào hai chị.
Dạ vâng, cảm ơn bà Hạnh rất là nhiều. Hy vọng là chúng ta không có cứ nhìn đến những cái điều xấu của nhau để mà đổ tội bơi móc nhau, nhưng mà cũng nên có cái sự công bằng. Nếu mà đã sửa người trước như thế nào thì người sau cũng nên như vậy. Nó nên có một cái chung, một cái standard, phải không chị
Thu Nga? Đúng rồi.
Một cái, một cái chuẩn mực chung cho tất cả, chứ không phải cứ người ta bảo là cái gì đó, thương thì trái ấu cũng tròn, mà ghét thì
cái bộ họt cũng méo.
Vâng, trái bộ họt cũng méo.
Hoặc là thương nhau thì thương cả đường đi, mà ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Khi họ không thích thì chưa nói ra là họ cũng đã ghét rồi. Dạ vâng, dạ.
Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời đấy, xin mời quý vị.
Alo.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
Dạ, chào hai chị trên đài với quý vị nghe đài, tôi tên là Nga đó. Tôi có một số ý kiến như vậy. Thứ nhất là chuyện ở Việt Nam á, thì nói chung lãnh đạo là phải có trình độ. Vì ở Việt Nam á, bần cùng hoặc bần có nông là lãnh đạo, cho nên xảy ra những chuyện mà không đúng vì cái trình độ thấp quá. Chuyện thứ hai, không phải con của tất cả sĩ quan ngụy đều bị ngược đãi, mà những sĩ quan cải tạo vẫn có những người rất thành công, đang thành công ở Việt Nam. Và những người đi qua Mỹ á, có mà tự tài năng. Cho nên qua đây, những người Việt ở Mỹ không thích những người Việt mới qua. Có một cái nhìn không được thiện cảm. Cái đó là sự thật, mấy anh chị phải nhìn thấy. Cho nên chính người Việt Nam phải thay đổi đã. Cái nhìn thì sẽ thay đổi được đất nước. Bây giờ người ta qua đây, người ta còn không dám ở lại nữa. Là vì sao? Vì cái sự khác biệt đó và không thương đó từ trong gia đình ra tới ngoài xã hội. Cho nên nó mình phải nhìn lại. Và những cái đó nó xảy ra ở đâu? Ở những cái gia đình ít có trình độ. Người có trình độ thì rất ít, mà qua đây làm lao động rất đông, cho nên cái cách hành xử không đúng. Cho nên người Việt Nam ở đây thay đổi, đem tình thương, cải hóa thì Việt Nam ở Việt Nam mới khá được. Còn cái chuyện ở Mỹ, đây là một hiệp chủng quốc trong nội các của Mỹ, toàn là người của toàn thế giới. Bây giờ Mỹ da đen đó cũng là người, nhưng mà nó không được học hành, cho nên nó xử lý của những người ít học. Bây giờ mình muốn nó khôn lên, mình phải động viên nó học. Người có học phải kèm nó có học đã, thì nó sẽ nhìn thấy sai. Ông Mục Sư Lưu Thất Kinh đã là mục sư thì phải học tới thần học, mà thần học thì đòi hỏi phải có đại học. Cho nên ổng khôn hơn, ổng không làm bậy được. Cho nên những người Mỹ đang làm bậy, nhìn lại đi, toàn là không có học gì hết, ngồi ăn vua phe, có cái mạng cùi thành ra phải thí thôi. Nhưng mà bây giờ không cho cảnh sát cũng đúng. Vì sao? Cảnh sát vừa có sức mạnh, vừa có vũ khí, vừa có tài, rồi bây giờ phải có tình thương. Vì tất cả những toàn tội phạm thì nó phải xuất thân từ một gia đình không tử tế, và nó có sự ganh tị. Cho nên khi mà mình cảm hóa được nó thì nó không phải làm loạn. Giống như con thú trong rừng, anh phải thuần hóa nó thì anh mới cho nó làm tiếp được. Cho nên á, cho nên cho em nói xác thì mình phải có tấm lòng thương người, mình có tấm lòng nhân đạo hậu, mình phải vô nhà tù, mình phải nghe những thằng tù nói tại sao nó vào tù, và mình cảm hóa được nó. Chứ còn nếu giết người thì giết bao nhiêu cho hết. Bây giờ nè, những cái người đảng dân chủ họ quỳ xuống vì sao? Họ xin lỗi vì họ không dạy những người Mỹ đen có học, cho để Mỹ đen không nhìn được. Bây giờ họ có học mà họ ỷ vô cái sức mạnh, và họ cũng là cảnh sát Mỹ đen vậy. Họ đau thoát vì những Mỹ đen phạm tội, và họ nhục nhã vì Mỹ đen phạm tội
vậy.
Nhưng mà vì sao họ không có học, không có biết. Mình dạy cho mọi người học.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Hạnh.
Nhân hậu thì nước Mỹ sẽ thành tuyệt vời.
Cảm ơn ý kiến.
Có tiền, có của, rồi có nhân hậu thì ai đánh lại.
Cảm ơn ý kiến của chị Hạnh rất là nhiều. Chị Hạnh nói rất là đúng về phương diện lý thuyết là chị Thu Nga. Khi mà đem cái đem tình thương, xóa bỏ hận thù và cái sự nhân hậu đó, thì cái điều đó là hoàn toàn không có ai có thể nói gì khác được, đúng như thế. Nếu mà có những cái chính sách cởi mở để cho họ học hỏi, trong quá khứ cái điều này đã từng có. Nếu mà những cái chính giả sang đi trong cái hồi thập niên 80 đó, thì sẽ thấy rằng hồi đó cả một nước Mỹ có cái phong trào họ gọi là affirmative action, tức là tất cả những người sắc dân thiểu số, và chính người Việt Nam mình cũng được hưởng lợi rất nhiều từ cái điều này, đều được có những được thêm những cái điểm đặc biệt khi được nhận vào những cái trường đại học nổi tiếng nhất của nước Mỹ, đều được thuê mướn các công ăn việc làm, cũng có được thêm những cái dữ kiện để mà được ưu tiên hơn chính cả người những người bản xứ, những người da trắng. Và cái điều này vẫn làm cho chúng tôi trong cái thời điểm đó rất là ngạc nhiên trước cái sự quảng đại của người dân bản xứ ở tại đây, chị Thu Nga, khi mà họ chấp nhận tất cả những cái sự ưu tiên cho những người da màu này. Và chính vì vậy, trong cái thời gian đó, sắc dân da đen cũng được hưởng nhiều quyền lợi lắm. Chúng ta thấy từ tất cả những cái các trường đại học lớn, nhờ vậy mà có những người da đen lại đi vào trong lĩnh vực thể thao, họ được nổi nang và trở nên rất là giàu có nhiều lắm. Những cái điều mà chị nói cũng có, nhưng mà không phải một sớm một chiều. Tuy nhiên, xin được phép, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, với danh Vũ Thanh Thủy thì xin được phép không đồng ý với cái điều mà chị nói là con cháu cải tạo viên đều thành công. Có lẽ chị nói bây giờ sau 40 năm, khi mà cái thế hệ trước, sau khi mà Việt Nam cùng quẫn quá rồi trong cái thời đầu thập niên 90 đó, phải đổi mới, phải thay đổi, thì như vậy phần nào có cái nới lỏng hơn một tí. Nhưng mà trước đó đó, thì con cái cải tạo viên còn không được vào trường đại học nữa. Có thể chị không có nhìn lại trong cái quá khứ đó. Nói như vậy không phải để mà giữ những cái điều đó để mà hận thù, nhưng mà để nhìn lại cái lịch sử mà để thấy rằng không hề có thay đổi. Trong cái đối với các xã hội cộng sản, cái điều chị có thể nói về những cái người mà sang bên này, các du học sinh sang bên này bị cô lập, đó là một cái điều mà trong chương trình này nhiều lần chúng tôi cũng đưa lên. Nhưng mà đối với một cái nước Việt Nam đó, thì cho tới bây giờ vẫn cùng là một cái chính sách của đảng cộng sản trên hết. Thì nếu mà nói con cái cải tạo viên đều có được thành công, thì cái đó là phải họ phải tận lực gấp đôi, gấp ba, gấp năm lần những con nhà cán bộ, chứ không phải là tự nhiên hay được hưởng những cái sự bình thường là được trợ giúp đâu. Trong lúc đó, sắc dân thiểu số bên nước Mỹ này được rất nhiều cái sự bình thường, đến cái độ mà trong suốt cái thập niên 80 và 90 đó, cái affirmative action đó, người được lợi nhiều đến cái độ mà sau này người ta phải bỏ đi, bởi vì nhiều khi thấy rằng hơi bị lạm dụng. Có những người hoàn toàn không có đủ trình độ vẫn được nhận vào những cái trường rất là nổi tiếng và họ không theo học kịp, sau đó họ lại phải bỏ ra để cho thấy rằng có nước Mỹ này có được cái lòng quảng đại rất là lớn đối với sắc dân thiểu số. Và điều đó được phản ánh qua biết bao nhiêu người. Bây giờ nhìn mà xem, đa số các cảnh sát trưởng đều là người da màu, các DA, các văn phòng biện lý là người da màu, rất nhiều thị trưởng cũng là người da màu, và còn tổng thống cũng là một người da màu. Thành ra khó lòng có thể nói rằng cái sự kỳ thị nó còn ở đây. Dĩ nhiên cái nguồn gốc của nó, cái sự hận thù nó vẫn còn chất chứa trong lòng, nó nảy sinh ra những cái sự mà bực bội, ức hiếp, và đối với những cảnh sát, nếu mà có, dĩ nhiên những cái người mà hãy sử dụng bạo lực quá đáng thì đều bị trừng trị. Và đây cũng là cơ hội để mà phải nhìn lại cái cách huấn luyện cảnh sát của chính Viện Đại học Cảnh sát, khi mà họ huấn luyện cái cách mà sử dụng, mà chẹt cổ người ta đó, để mà hoặc là bắn thì phải bắn cho chết. Đó là những cái cách cần phải xét lại, chứ không phải chỉ đổ tội cho màu da mà thôi, chị Thu Nga.
Dạ vâng, làm gì có cái chuyện lấy tình thương mà xóa bỏ hận thù. Và tất cả những người sống ở Mỹ này đều bình đẳng. Ngay như người Việt Nam mình đi qua sau này mà bây giờ cũng đã, con cái của chúng ta ngay cái thế hệ thứ nhất cũng đã có chức phận. Những người nào mà họ không muốn học, họ không muốn cầu tiến là không có cầu tiến. Còn ví dụ như cái hình ảnh mà một em bé mà 4-5 tuổi bị những cái con nít mà Mỹ đen tới mà đánh tấp nập vào ở trong cái mặt của nó, thì cái đó là do từ ở đâu. Thành ra nếu mà nói đó, mà nếu mà không thích cảnh sát, bây giờ đó, những cái người nào mà không thích cảnh sát đó, bây giờ những người đó đã xảy ra những cái chuyện không may, thì họ sẽ kêu ai? Vì vậy cho nên là cái chuyện mà bây giờ đó, nó rượt, nó bắt, nó chạy rồi nó bắn ngược lại với cảnh sát. Như vậy là cảnh sát lấy tình thương xóa bỏ hận thù thì sẽ giáo hóa được nó hả? Cái chuyện đó là chắc không có. Cái chuyện lý thuyết thì nghe nói rất là hay, nhưng mà thực hành thì khó. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng là nó đạp cửa vô nhà của quý vị, nó cướp của quý vị, nó sắp bắt của quý vị lấy tình thương để đối xử với nó hả? How?
Vâng, rất là cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn quý thính giả bây giờ gọi đây trên đường dây, chị Thu Nga ơi, nhưng mà rất tiếc chúng ta hết giờ rồi. Vâng, thành ra xin chị được kết thật là gọn. Vâng, rất là ngày hôm nay thì cũng giống như là hái quá. Vâng.
Dạ, Cũng giống như ở Việt Nam, con cháu của chúng tôi ở bên đó không có một củ khoai mì ăn. Tại vì chúng tôi là cô của chúng nó đi qua đây, nó còn không có được đi học. Đừng có nói chi mà làm chuyện khác. Nhưng mà anyway thì có nhiều cái chuyện để mà chúng ta cũng còn bàn cãi về việc này. Nhưng mà hôm nay, tại vì nước Mỹ bây giờ nó đang cái phong trào mà bạo loạn, đốt nhà, đốt cửa và đánh người ta, cho nên là chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga có cái đề tài là nếu mà quý vị bị hành hung, rồi con cháu của quý vị hay là cha mẹ của quý vị thì trong cái phản ứng của chúng ta như thế nào. Nhưng mà hôm nay hình như chúng ta không có được cái kết quả của cái câu hỏi mà của đề tài của chúng ta để đặt ra.
Vâng, chắc sẽ xin tuần tới. Trong tuần này xin quý thính giả nghĩ rằng những cái biện pháp, những cái phương cách làm sao để mà giúp gia đình của chúng ta đối diện với lại cái hoàn cảnh thực tế này, để lỡ mà có điều gì xảy ra thì chúng ta biết làm sao, biết gọi ai, biết kêu cầu ai, biết tự mình tự vệ như thế nào. Và chúng tôi mời quý thính giả trở lại chương trình này vào kỳ sau, tại vì quý thính giả đây trên đường dây chị Thường Ao ấy rất là nhiều. Chúng tôi vô chân thành cáo lỗi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.
Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới.
Vâng. Nhất là những cái phương cách làm sao để đối diện, đối phó với cái tình trạng hiện nay. Cảm ơn sự đóng góp của tất cả quý thính giả, cáo lỗi với quý thính giả trên đường dây. Cũng xin lỗi nếu có những cái điều gì nói mà làm cho quý thính giả có thể buồn lòng. Nhưng mà cái sự tự do dân chủ nó đẹp ở chỗ đó là chúng ta đều có quyền phát biểu cái ý kiến riêng của từng người mà không có sợ bị đánh như là trường hợp mà chúng tôi đang đưa ra đề tài ngày hôm nay. Rất là cảm ơn.